ban tổ chức A Di Đà Phật. Kính xin thầy hoan hỷ giúp con sáng tỏ. Con đang tập ăn chay trường, vậy sau này con lấy chồng, con ăn chay trường có đủ sức khỏe điều kiện cho em bé phát triển không ạ? Con cảm ơn thầy. Và vấn đề thứ hai là năm nay con 33 tuổi mà con vẫn chưa lấy chồng. Con là Phật tử thờ thành nhưng không hiểu nghiệp từ đâu gây ra mà hôn nhân đối với con xa vời quá. Nam mô A Di Đà Phật.
Ăn chay trường đó hoàn toàn không có kém sức khỏe như một số người đã ngộ nhận, thậm chí trong đó có các bác sĩ cũng đều cho rằng là ăn chay đó dẫn đến thiếu chất, và thiếu chất là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tật. Phần lớn các bác sĩ tại Việt Nam do thiếu nghiên cứu về ăn chay nên thường khuyên các bà mẹ đang mang trong cơ thể mình một mầm sống không nên ăn chay, hoặc đang ăn chay thì ngưng ăn chay trong thời gian 9 tháng 10 ngày để đảm bảo sức khỏe cho thai nhi. Đó là một ngộ nhận rất đáng tiếc. Tại các nước phương Tây đó thì Hoa Kỳ là nước đi đầu về ăn chay trường. Có 10% người Mỹ ăn chay trường hiện nay. 10% có nghĩa là 3 triệu người. Xin lỗi, 30 triệu người trong số 300 triệu người Mỹ chọn có được ăn chay trường như là thói quen văn hóa ẩm thực. Trên toàn cầu thì Ấn Độ là quốc gia có người ăn chay trường nhiều nhất thế giới. Đến trung bình Ấn Độ có khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ lúc còn ở trong bụng mẹ. Để ăn chay trường có sức khỏe tốt đó, thì người ăn chay phải lưu ý ăn đầy đủ các dưỡng chất bao gồm rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa, phô mát. Ăn bằng tiêu chí đó đó, người ăn chay trường sẽ khỏe hơn người ăn mặn trung bình là 2 lần. Ăn chay theo kiểu tương, chao, dưa, muối chắc chắn là không đủ chất. Mà không đủ chất thì dẫn đến loãng xương, suy nhược cơ thể, vốn là hai thứ dẫn đến rất nhiều các cái chứng bệnh về sau, bao gồm đau nhức xương khớp, thoái hóa cái xương sống, thoát vị đĩa đệm và nhiều cái chứng bệnh khác. Do đó đó, việc ăn chay trường đúng tiêu chuẩn sẽ giúp cho chúng ta một mặt đó là ngăn chặn được các cái chứng bệnh do ăn thực phẩm mặn, nhất là các thực phẩm thịt đỏ, tức là có máu đó. Mặt khác đó, giúp cho chúng ta nuôi dưỡng được lòng từ bi một cách trọn vẹn nhất. Do đó ai thích ăn chay trường thì nên nhớ cái dưỡng chất đó phải được đầy đủ. Đừng ăn qua loa, đừng ăn chiếu lệ, mà ăn phải được coi trọng để chúng ta không phải bị rơi vào những chứng bệnh. Còn chị em phụ nữ đó thì thường kiêng ăn để giữ dáng thì nên uống thêm bột ngũ cốc, vì trong đó có đủ các dưỡng chất căn bản mà cơ thể rất cần đến cái lượng calorie cần thiết để nuôi. Đồng thời chúng ta cũng cần uống sữa và uống thêm glucosamine, tức là chất bổ xương, vì ăn chay mà nếu không có kiến thức về ẩm thực chay đó, chúng ta thường thiếu cái chất này, thiếu chất calcium, tức là vốn là cái sức mạnh để tạo cho xương được khỏe. Thì glucosamine là chất mà hội đủ được cái dưỡng chất cho xương, cho nên chúng ta nên uống thêm, vì loại thuốc này rất là rẻ và dễ mua ở khắp mà mọi nhà thuốc, mà không cần phải có cái chỉ định của bác sĩ và nó cũng không có tác dụng phụ. Thì bằng cách ăn chay trường như thế đó, sức khỏe rất được đảm bảo, và trong suốt thời gian thai kỳ 9 tháng 10 ngày bà mẹ ăn chay trường chẳng những không xấu gì cho đứa trẻ trong bào thai mà càng tốt cho đứa trẻ nữa là khác. Vì gần 600 triệu người Ấn Độ ăn chay trường mà họ có bị mất sức hay là kém sức khỏe gì đâu. Rồi điều đó nó liên hệ đến chế độ ăn chay trường. Câu hỏi thứ hai thì liên hệ đến duyên phận vợ và chồng. Ở tuổi 33 đối với chị em phụ nữ đó được xem là hơi muộn trong việc lên xe hoa. nếu các Phật tử trẻ mà đi đến các đình đền miếu, thậm chí ở một số ngôi chùa mà không có thầy chủ trì hướng dẫn đó, câu trả lời mà phần lớn chúng ta nhận được đó từ các nơi này đó, đó là gì? Chúng ta chưa làm lễ cắt tiền duyên, tức là có một dân nam nào đó ở kiếp trước đeo bám chúng ta và phá rối gây sự, để khi mà cái tình chuẩn bị vừa đôi đẹp lứa kết duyên vợ chồng đó, thì trở ngại diễn ra, làm cho đường anh đi, đường em đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Đó là mê tín dị đoan, hoàn toàn không có cơ sở khoa học, lại càng trái với quan điểm của đạo Phật. Ở miền Bắc này đó, nhiều Phật tử trẻ, như là Phật tử nữ, đến chùa làm lễ cắt tiền duyên vô ích. Sau đây là những cái mẹo vặt mà các chị em phụ nữ buồn lấy chồng đó, nên lưu tâm khắc phục chính mình. Điều 1, xem mình có phải là người khó tính không. Chị em phụ nữ mà khó tính thì quý ông rất sợ. Bên cạnh cái khó tính đó đó, chị em phụ nữ nào mà kỳ vọng quá nhiều, đưa ra quá nhiều các cái tiêu chí, chồng tôi phải thế này, người bạn đời đồng hành của tôi phải thế kia, đặt ra những cái tiêu chí theo cái dạng mà chiều cao, mặc dù chưa có thể đau nhưng mà sẽ không bao giờ đạt được. Vì những người đạt được tiêu chí đó đó, nó có vợ hết rồi, thậm chí là có 2-3 vợ nữa. Cái tâm lý của chị phụ nữ là gì? Nhìn lên trên, người ta chỉ chọn ai làm chồng mình là những người giỏi hơn mình một cái đầu về tài chính, kiến thức, vị trí xã hội và nhiều yếu tố khác, chứ ít khi nào mà nhìn xuống bên dưới đó. Cũng có, như là ngoại lệ thôi. Quý ông thì ngược lại, thường thích cưới những người nào vị thế xã hội, điều kiện tài chính là thấp hơn mình nhiều cái đầu, để người ta mới có cái cơ hội là bao bọc như cái đề cái đa cho chị phụ nữ đó, miễn là chị phụ nữ đó đẹp thôi. Đó là cái quan niệm giới tính giữa hai bên nó khác nhau, dẫn đến cái kỳ vọng ở người bạn đời của mình là cũng khác nhau. Nói cách khác, ai kỳ vọng quá nhiều, khó tính quá nhiều thì rất khó có thể lấy chồng. Hiện nay là các triệu phú, tỷ phú nữ của Trung Quốc đang bị ế chồng nặng. Họ đăng bảng quảng cáo để tìm ứng cử viên, sau nhiều năm vẫn không có người dám đương đơn gửi về. Thì cái kỳ vọng không cao quá. Điều 2, những người quá e thẹn, ngại ngùng, thiếu tự tin, hoặc là quá chấp nặng về cảm xúc, dễ cảm thấy bị xúc phạm, dễ cảm thấy bị thương tổn ấy, thì thường đó, họ rất ít giao du xã hội, cho nên cái cơ hội tiếp xúc với những người khác giới phái là không có, hoặc có thì không đáng kể, hoặc đó, có những cái nhận thức rất là cổ lỗ sĩ, cho rằng đó, nữ mà giao tiếp trước với người nam, tìm hiểu người nam đó, bị đánh giá là mắc nết, thì từ đó là họ chờ người nam tìm hiểu mình trước, rồi mình quá nghiêm túc đến độ đó, người ta nghĩ rằng mình đã có chồng rồi, hoặc là mình quá khó chịu cho nên người ta không dám đến để tìm hiểu, kết quả là vẫn tiếp tục ở giá thôi. Điều 3, phải biết tạo cơ hội và điều kiện để cái giao tiếp xã hội được diễn ra. Có nhiều chị em phụ nữ nghiện công việc đến độ đó là không dành cho mình một thời gian nào hết để sinh hoạt xã hội và cộng đồng, thì thành phần như thế đại đa số là độc thân. Cho nên trong một tuần lễ, ít nhất là ngày chủ nhật đó, chúng ta phải dành thời gian để tưởng thưởng cho mình, có thể là tham gia các sinh hoạt tại các chùa, các hội đoàn, để tìm hiểu người khác phái, để chọn ra cho mình cái người tâm ý, tâm đầu ý hiệp, và đừng có mặc cảm sợ hãi trong việc chủ động trước, để chúng ta có thể chọn lựa được cái người như ý. Điều thứ tư đó là có thể mình bị kẹt vào cái cá tính, hoặc là quá vô duyên, hay là ít cái để ý đề tứ về lời ăn, tiếng nói, cách thức ứng xử, hoặc là quá giản dị, quá tự nhiên, quá thoải mái. Khi nói chuyện với đàn ông thì mình đôi lúc hơi thoải mái tay chân, đụng vai, đụng tay người khác giới phái, thì các đàn ông mà có chiều sâu thì họ là thích hưởng thụ với phụ em phụ nữ đó, nhưng họ lại không muốn nhận những người đó làm vợ. Rồi họ nghĩ rằng là nếu cô ấy mà thoải mái như vậy, mặc dù cô ấy không có một cái dụng ý gì xấu, thì cô ấy cũng có thể thoải mái được với những người khác. Cho nên đàn ông nghiêm túc thì ta lại không thích. Do đó chúng ta hãy tự đánh giá lại mình, tìm kiếm nhiều cái lý do để xem tại sao chúng ta cũng đã từng có nhiều người bạn tìm hiểu mình và cuối cùng là không có thành tựu được, đang khi những chị em khác thậm chí là duyên dáng không bằng, nhan sắc không bằng, mà tại sao họ nên vợ nên chồng, còn mình thì không. Trong 100 trường hợp thì theo đạo Phật chỉ có 1-2 trường hợp hôn nhân diễn ra theo thế là nó có nhân duyên của kiếp trước, còn 98-99 trường hợp còn lại đó đều là nhân duyên của kiếp này. Cho nên đó, thay vì cho phụ nữ có khuynh hướng đổ lỗi cho quá khứ, thì chúng ta hãy phân tích lối sống và cái cách thức giao tiếp người khác giới phái của mình ở kiếp hiện tại này, chúng ta trước sau gì cũng tìm ra được những giải pháp. Do mình có những cái sở đoản, do khiếm khuyết, chưa được tự tin, quá kỳ vọng, quá tiêu chí, quá lý tưởng, v.v. điều chỉnh những thứ đó thì trước sau gì chúng ta cũng có được ý trung nhân. Quan trọng trong đạo Phật không phải là hôn nhân sớm hay là hôn nhân muộn, mà là hôn nhân với ai. Đức Phật khuyên á, chọn người bạn đời phải đủ được 4 tiêu chí. Thứ nhất, cùng tôn giáo, tức là đồng tín ngưỡng, để nhân sinh quan, thế giới quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan giữa ta và vợ chồng trong tương lai đó ăn khớp với nhau. Và yếu tố này đó nó làm cho hai bên không có cãi vã nhau, chứ còn cãi vã trong quan hệ hôn nhân là trước sau gì cũng đổ vỡ. Thứ hai là đồng đạo đức, tức là nhân cách, phẩm hạnh, lối sống nó chuẩn mực, nó đều nhau. Chứ một người thì quá cao quá chuẩn, một người thì quá thấp quá tệ thì không thể nào bền vững với nhau được. Thứ ba là đồng hiểu biết, tức là cái kiến thức và sự hiểu biết nó cũng phải ngang tầm với nhau. Hiểu biết không nhất thiết liên hệ đến bằng cấp. Có những người là không có bằng cấp gì hết, nhưng mà cái hiểu biết về đời sống thực hiện của họ rất chuẩn, và điều đó nó giúp cho họ đó có thể thảo luận được, trao đổi được với các tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư không trở ngại gì hết đó. Hiểu biết nó liên hệ đến là kinh nghiệm sống và cái ứng xử ở trong lối sống ta. Cho nên là hai bên mà cùng hiểu biết đó, thì đường hôn nhân rất là bền vững. Thứ tư đó là cùng sự độ lượng, rộng lượng, biết lo lắng chăm sóc cho gia đình bên chồng, gia đình bên vợ một cách công bằng và đều nhau, chứ không có thiên vị gì một phía nào, để cái giao tế trong nhà ngoài phố, trong họ tộc đó, nó đều được đầy đủ và trọn vẹn. Đó là 4 tiêu chí Đức Phật khuyên tất cả các Phật tử tại gia nên nhớ nằm lòng để chọn cho mình một người chồng, người vợ đạt yêu cầu. Và làm cha mẹ thì các Phật tử cũng lưu tâm khi con gái hay con trai của mình đến tuổi lấy chồng, lấy vợ, chúng ta cũng nên khuyên các cháu lấy người Phật tử. Trường hợp các cháu lỡ thương một người Thiên Chúa giáo hay là một người Tin Lành giáo, một người Hồi giáo, thì chúng ta nên khuyên các cháu hướng dẫn cho người đó trở thành Phật tử rồi mới cho cưới. Các tôn giáo khác đã đều làm như vậy, chỉ có Phật tử là chưa chịu làm như thế thôi. Nên cuối cùng khi lấy về rồi đó, quan điểm tôn giáo khác nhau, nó chổi nhau hoài thôi. Và ly dị trong hôn nhân khác tôn giáo là rất cao. Thống kê xã hội học ở Hoa Kỳ cho thấy đó, những người theo Thiên Chúa giáo lấy những người Tin Lành giáo, mặc dù có cùng cái gốc giống nhau hết, chỉ khác nhau một vài điểm nhỏ thôi, ly dị cao hơn là những người Tin Lành lấy Tin Lành, Thiên Chúa lấy Thiên Chúa. Thì đó là một cái thống kê khá ấn tượng. Huống hồ đạo Phật là đạo vô thần, đề cao đến cái vai trò trí tuệ và phương pháp tự lập, khác rất là xa với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Cho nên vợ chồng mà khác tôn giáo với nhau đó, sau thời gian đó, dễ bị lục đục lắm. Thì nó dẫn đến cái sự khác nhau về cách dạy con, cách giải quyết các vấn đề trong gia đình, cách giao tiếp xã hội, rồi cách làm giàu, vân vân. Lúc mà mới yêu nhau đó thì người ta thường bị thu hút bởi cái khác nhau, khác giới tính đã đành, khác cá tính, nó cũng làm cho người ta thu hút nhau. Nhưng mà khi sống chung với nhau đó thì cái khác nhau nhiều quá như thế đã tạo ra cái chổi, tức là nó cứ kháng cự nhau, chống đối nhau, tranh luận nhau, rồi bất hòa với nhau, thì rất khó có thể hạnh phúc được. Dầu có thương nhau đi nữa cũng dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng. Mà theo nhà sĩ Trịnh Công Sơn á, người đó thì đi nhịp 1, 3, 5, 7, kẻ thì đi nhịp 2, 4, 6, 8. Hai cái nhịp này đó nó so lên nhau, rất là khó có thể dẫn đến hạnh phúc. Do đó đó, đừng quá lo lắng khi tuổi đã ngoài 30 mà chưa lấy chồng được. Cái duyên mọi người mọi khác, lối sống và cá tính sống đó, nó làm cho chúng ta hoặc là lấy chồng sớm, lấy chồng muộn, có vợ sớm, có vợ muộn. Vấn đề là phải lấy hợp người để được hạnh phúc, còn bằng không á, thà ở độc thân vẫn sướng hơn.